Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung của chương trình hôm nay gồm hai tin tức sau đây. Tin tức thứ nhất, lương hưu của một cư dân Hà Bắc đã về hưu, bị đình chỉ kể từ tháng 2 năm 2022 sau khi ông mãn hạn án tù 10 năm. Tin tức thứ hai, sau khi bị giam giữ, hai người phụ nữ cao tuổi tại Quảng Đông bị từ chối thăm thân trong suốt 6 tháng. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, lương hưu của một cư dân Hà Bắc đã về hưu, bị đình chỉ kể từ tháng 2 năm 2022 sau khi ông mãn hạn án tù 10 năm. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ông Lệ Ngọc Thư, cư dân thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, đã mãn hạn án tù 10 năm vào ngày 25 tháng 2 năm 2022. Lương hưu của ông bị đình chỉ sau khi ông được trả tự do. Ông liên tục yêu cầu chính quyền khôi phục lương hưu của mình, nhưng đều bị từ chối. Bức hại tài chính nhằm vào ông Lệ, một nhân viên đã về hưu của nhà máy nhiệt điện thành phố Đường Sơn, là sự nối tiếp bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với ông, chỉ vì ông tu luyện Pháp Luân Công. Ông bị bắt khi đang đi mua sắm vào ngày 25 tháng 2 năm 2012 trong một cuộc truy quét của cảnh sát. Trong cuộc truy quét này, có khoảng 40 học viên Pháp Luân Công khác cũng bị bắt giữ. Cảnh sát tịch thu gần 9.000 nhân dân tệ tiền mặt mà ông Lệ mang theo người. Họ cũng đột kích vào nhà ông và tịch thu của ông 5 chiếc máy vi tính, hơn 80.000 nhân dân tệ tiền mặt và một số vật dụng liên quan đến Pháp Luân Công. Vợ ông cũng bị bắt giữ, nhưng được thả ra vài giờ sau đó. Trong phiên tòa xét xử ông vào ngày 28 tháng 8 năm 2012, thẩm phán Từ Thiên Bằng của Tòa án quận Phong Nhuận đã nhiều lần ngắt lời luật sư bào chữa của ông. Bất cứ khi nào luật sư lập luận rằng không có luật nào được ban hành ở Trung Quốc để hình sự hóa Pháp Luân Công và Trung Quốc đã bỏ phiếu thông qua tuyên ngôn quốc tế nhân quyền vào năm 1948. Thẩm phán Từ liền nói rằng không cần phải nói về tuyên ngôn quốc tế đó ở đây, nếu muốn thảo luận thì hãy đến nước Mỹ. Thẩm phán Từ cũng nói rằng luật sư hãy đến cơ quan lập pháp mà thảo luận về luật. Bằng chứng truy tố ông Lệ gồm có hơn 820 cuốn lịch trào tường và hơn 4.000 móc treo chứa thông tin chân tướng Pháp Luân Công. Cảnh sát tuyên bố rằng những thứ này là tịch thu từ nhà ông. Ông Lệ khẳng định rằng cảnh sát đã ngụy tạo bằng chứng bởi vì ông chỉ có 2 cuốn lịch và có chưa tới 20 móc treo. Ông nói những thứ này đều là tài sản hợp pháp của ông. Thẩm phán Từ kết án ông Lệ 10 năm. Đến ngày 25 tháng 2 năm 2022, ông được trả tự do và ngay sau đó, Trung tâm An sinh xã hội Tây Thành ở Bắc Kinh đã đình chỉ lương hưu của ông. Cơ quan này quản lý các chế độ hưu trí của Tập đoàn Đại Đường, công ty mẹ của nhà máy nhiệt điện Đường Sơn. Ông Lệ nhiều lần yêu cầu Trung tâm An sinh xã hội Tây Thành khôi phục lương hưu, nhưng lần nào nhân viên ở đây cũng từ chối thực hiện. Trở án tù mới nhất này, ông Lệ đã từng bị bắt vào tháng 12 năm 2001, và bị đưa vào trại tạm giam số 1 thành phố Đường Sơn. Ông nhanh chóng được thả, nhưng tới ngày 25 tháng 1 năm 2002, ông lại bị bắt giữ khi ông đang trả phí cầu đường trên một xa lộ. Ông bị đưa tới phân cục cảnh sát Khai Bình. Ông đã tuyệt thực để phản đối, và tới ngày thứ 5, ông bị chuyển vào trại tạm giam số 1 thành phố Đường Sơn. Ông tiếp tục tuyệt thực và bị bức thực vào ngày 1 tháng 2 năm 2002. Ông được thả ra khi tính mạng trở nên nguy kịch. Cảnh sát lại bắt ông Lệ vào tháng 4 năm 2002 và đe dọa bắt giữ tất cả người nhà ông nếu ông từ chối cung cấp thông tin chi tiết về các học viên Pháp Luân Công khác. Vài ngày sau, vợ ông là bà Vương Duệ cũng bị bắt. Ông Lệ đã chạy thoát được, nhưng sau đó cảnh sát lại nhanh chóng bắt được ông và đưa ông vào trại tạm giam số 1, thành phố Đường Sơn. Ông bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức trong trại lao động Hà Hoa Khanh. Tin tức thứ hai, sau khi bị giam giữ, hai người phụ nữ cao tuổi tại Quảng Đông bị từ chối thăm thân trong suốt 6 tháng. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Hai cư dân thành phố Mậu Danh tỉnh Quảng Đông bị từ chối cho người nhà vào thăm sau khi họ bị bắt vào tháng 9 năm 2024 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà Lương Thu Viện, 79 tuổi, và bà Thôi Vĩ Nga, 66 tuổi, đều bị bắt vào tháng 9 năm 2024. Bà Lương bị người của đồn công an thị trấn Pha Tâm và đội an ninh nội địa quận Điện Bạch bắt giữ vào ngày 13 tháng 9 năm 2024. Cùng trong tháng này, bà Thôi cũng bị bắt giữ nhưng chưa rõ ngày cụ thể. Hiện cả hai bà đều bị giam giữ trong cơ sở giam giữ số 1 thành phố Mộ Dành. Người nhà họ bị từ chối thăm thân trong 6 tháng qua. Hàng tháng, người nhà đều phải trả 500 nhân dân tệ tiền ăn cho hai bà. Trước đây, bà Lương và bà Thôi đã nhiều lần bị bức hại chỉ vì kiên định đức tin của mình. Bà Lương phải chịu án 2 năm lao động cưỡng bức và bà Thôi bị kết án 2 năm tù. Bức hại trong quá khứ nhằm vào bà Lương. Bà Lương sinh ngày 20 tháng 9 năm 1945, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, thời điểm mà Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại đối với môn tu luyện cả tâm và thân này. Biết được sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc qua vụ thảm sát Thiên An Môn vào năm 1989, bà tò mò về Pháp Luân Công khi chính quyền Cộng sản phát tán mạnh mẽ những tuyên truyền thù hận về môn tu luyện này. Bà đọc cuốn sách chính của Pháp Luân Công là Chuyển Pháp Luân và nhận thức được các pháp lý được giảng trong sách. Bằng việc chiều theo tiêu chuẩn chân, thiện, nhẫn trong cuộc sống hàng ngày, bà trở nên điềm tĩnh. Bà học được cách tha thứ và quan tâm nhiều hơn. Ngoài ra, nhiều bệnh tật của bà, trong đó có các bệnh phụ khoa, liệt nửa người và mất ngủ, tất cả đều không cánh mà bay sau khi bà bước vào tu luyện. Các cảnh sát Vương Nghệ và Sầm Phong Trấn của đồn công an thị trấn Pha Tâm đột nhập vào nhà bà Lương hôm 23 tháng 2 năm 2000 và bắt bà. Họ giam giữ bà trong trung tâm cai nghiện ma túy thị trấn Pha Tâm 1 tháng 3 ngày. Trong một lần bị bắt giữ khác vào tháng 5 năm 2000, bà bị giam giữ 5 ngày trong trại tạm giam số 2, quận Điện Bạch. Trong 5 ngày này, bà bị bắt phải lao động khổ sai. Bà bị bắt giữ lần thứ 3 vào ngày 1 tháng 10 năm 2000. Lần này bà bị giam giữ trong trại tạm giam số 2, quận Điện Bạch, 32 ngày và cũng bị lao động khổ sai. Trước khi được thả, bà phải trả một khoản tiền là 75 nhân dân tệ. Hơn chục người từ chính quyền thị trấn Pha Tâm và đồn công an thị trấn Pha Tâm xông vào nhà bà Lương lúc 22 giờ 30 phút ngày 23 tháng 1 năm 2001. Cháu trai bà và con dâu bà khóc lớn vì sợ hãi. Lần này bà Lương lại bị đưa vào trại tạm giam số 2, quận Điện Bạch. Bà bị giam giữ ở đây hơn 6 tháng và hàng ngày bà bị bắt phải lao động khổ sai tới 17 tiếng một ngày. Thức ăn cấp cho bà là rau mốc. Do lao động nặng nhọc và chất lượng thực phẩm không tốt, sức khỏe bà bị tổn hại nghiêm trọng. Bà bị đau lưng, mông bị lở loét và không thể đi lại được. Chỉ khi đó bà mới được thả. Người của đồn công an thị trấn Pha Tâm đưa bà Lương vào trại tạm giam số 2, quận Điện Bạch vào cuối tháng 4 năm 2002. Bà kiên định đức tin của mình và bị bắt ngủ trong nhà vệ sinh, thường xuyên bị các tù nhân tới sử dụng nhà vệ sinh dẫm đạp. Tháng 7 năm 2002, trưởng phòng 610 địa phương là Vương Nhật và trưởng đồn công an Pha Tâm là Đới Đình Phong chuyển bà Lương vào trung tâm tẩy não thành phố Mậu Danh. Bà từ chối xem các video nói xấu Pháp Luân Công và bị tra tấn tàn bạo. Các lính canh ở đó tát vào mặt bà, chọc vào mắt bà, giật tóc bà và không cho bà ngủ. Chỉ khi người nhà bà trả 1.800 nhân dân tệ vào tháng 9 năm 2002 thì bà mới được thả ra. Hai tháng sau, vào ngày 13 tháng 11 năm 2004, bà Lương lại bị bắt. Bà nhanh chóng bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức. Các lính canh trong trại lao động Tam Thủy tịch thu của bà 350 nhân dân tệ tiền mặt mà bà mang theo người trong quá trình làm thủ tục tiếp nhận bà vào trại lao động. Họ không cấp biên lai cho bà và cũng không trả số tiền này cho bà. Trong suốt một năm, bà không có tiền để mua nhu yếu phẩm hàng ngày. Con trai bà tới trại lao động vào tháng 7 năm 2005 và bị từ chối thăm thân bởi bà không từ bỏ Pháp Luân Công. Bà Lương bị bắt phải lao động nặng nhọc tới 18 tiếng một ngày. Bà không được ăn hay ngủ nếu không hoàn thành chỉ tiêu lao động. Để trừng phạt bà, họ cũng bắt bà phải ngồi xổm trong tư thế chỉ có đầu ngón chân chạm đất. Trong một cuộc truy quét của cảnh sát vào ngày 2 tháng 11 năm 2013, bà Lương bị bắt rồi bị đưa vào trung tâm tẩy não thành phố Mậu Danh. Chưa rõ bà bị giam giữ ở đó trong bao lâu. Ngày 15 tháng 6 năm 2016, bà tiếp tục bị bắt giữ. Lần này nhà bà bị đột kích và bà bị giam giữ một ngày. Ngày 5 tháng 1 năm 2017, hơn 10 người tự xưng là người của Cục Công an, Đồn Công an đột nhập vào nhà bà và lục soát. Họ tịch thu của bà hơn 30 cuốn kinh sách Pháp Luân Công, hơn 300 nhân dân tệ tiền mặt và các vật dụng khác. Những người này cũng không lập danh sách tài sản tịch thu theo đúng quy định. Bức hại trong quá khứ nhằm vào bà Thôi. Sau khi bà Thôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 8 năm 1998, bà đã thay đổi tính khí nóng nảy của mình. Bà cũng trả tiền bà đã nợ những người khác trong nhiều thập kỷ. Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà kiên định đức tin của mình và liên tục bị bức hại. Lần đầu bà bị bắt là ngay sau khi cuộc bức hại bắt đầu và bà bị giam giữ trong trại tạm giam số 2, quận Điện Bạch, 18 ngày. Năm 1999, bà lại bị bắt khi đang đi tàu hỏa tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà bị đưa vào một đồn công an ở tỉnh Hồ Nam. Cảnh sát Chu Đức Văn của đồn công an thị trấn Lâm Đầu đưa bà Thôi về địa phương và giam giữ bà trong trại tạm giam số 2, quận Điện Bạch, 15 ngày. Sau khi bị bắt vào tháng 3 năm 2001, bà Thôi bị đưa vào trại tạm giam số 2, quận Điện Bạch. Một năm sau đó, bà bị chuyển tới trung tâm tẩy não thành phố Mậu Dành. Bà bị giam giữ ở đây 15 tháng. Trong trung tâm tẩy não này, bà bị đấm đá. Có lần, các lính canh còng tay bà trong hơn 7 tháng liền. Từ ngày 15 tháng 8 năm 2016, bà Thôi lại bị bắt trong khi đang dán các tờ chân tướng Pháp Luân Công. Bà bị đưa vào trại tạm giam số 1, quận Điện Bạch. Đầu tháng 12 năm 2016, Tòa án quận Điện Bạch kết án bà 2 năm và bà bị tống giam trong nhà tù nữ tỉnh Quảng Đông. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhuy.org.